ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống đời trời, ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình ta chính là của ăn, và máu ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn thiếu khác chi, người uống máu này sẽ được trường sinh. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời, ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang quây quần nhau ở đây trước Chúa, chúng con đến với Chúa, chúng con muốn nói với Chúa tất cả những tâm tình của chúng con, tâm tình của những con chiên đã nhiều lần đi hoang, tâm tình của những con chiên đã nhiều lần lạc xa đàn, tâm tình của những con chiên đã khô khan, nguội lạnh, cứng lòng. Chúng con đến với Chúa là những con chiên yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, những bệnh tật thân xác, người thì đau gan, kẻ thì đau lưng, người thì nhức đầu, lại có những người mắc những căn bệnh nan y mà thuốc men trần gian đã không thể nào làm gì được nữa rồi, những căn bệnh ung thư, những căn bệnh tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, những căn bệnh thế kỷ, những căn bệnh mà trước đến giờ có nghe nói đến bệnh đó đâu, sao bây giờ nhiều quá Chúa ơi. Cứ đi khám là thấy bệnh, cứ đi khám là thấy đau. Rồi chúng con còn là những con chiên mang trong mình những căn bệnh tinh thần. Trong trái tim của chúng con đã nhiều lần bị rớm máu, hoặc là đã khô cằn sỏi đá vì bị phản bội trong chuyện làm ăn buôn bán, vì bị phản bội trong chuyện tình yêu, vì bị phản bội trong tình nghĩa anh em. Những vết thù hằn còn trên lưng chúng con, người ta bảo vết thù trên lưng ngựa hoang. Ngày hôm nay trong chúng con cũng còn nhiều người có những mối hờn, mối giận, mối oán mà chưa có làm lành được, chưa hàn gắn được. Những đổ vỡ, những rạn nứt, những bể nát mà không cách nào có thể làm lành lại được. Bát nước đã đổ xuống rồi, làm sao hốt lại được đây? Hôm nay chúng con đến với Chúa, một Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, thỏ hiện tình yêu thương ấy nơi bí tích thánh thể. Chúng con muốn nói với Chúa rằng, chúng con là những con chiên hoang đàng, chúng con là những con chiên ốm đau, bệnh tật, chúng con là những con chiên gầy sơ xác, chúng con là những con chiên không ai chăm sóc, người ta bỏ rơi chúng con, không có mục tử nào quan tâm đến chúng con, không có người cha người mẹ nào để ý đến chúng con, không có vị lãnh đạo nào đoái hoài đến chúng con. Chúng con chỉ còn một người mục tử duy nhất tốt lành là chính Chúa đang hiện thân, đang hiện diện nơi bí tích thánh thể trước mặt chúng con đây. Chúng con thưa với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. 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 Chúng con khẩn khoản này xin Chúa hãy xót thương chúng con, những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa hãy đi tìm và cứu chữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin 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 cứu chữa chúng con. Chúa ơi, Chúa có nghe được những tiếng kêu than đó không? Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin cứu chữa chúng con. Chúa có nghe không Chúa? Chúa có thấu hiểu được tất cả những nỗi lòng của chúng con, những tâm tình của chúng con? Chúa nhìn ra những yếu đuối của phận hèn chúng con. Con tin chắc chắn rằng Chúa biết, Chúa hiểu, Chúa thấu rõ. Vì không ai hiểu chúng con bằng chính Chúa. Vì chính Chúa đã dựng nên chúng con cơ mà. Chính Chúa đã chết vì con cơ mà. Chúa đã yêu thương con đến mức độ không còn tiếc gì bản thân mình đến ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, nuôi dưỡng chúng con, ở với chúng con nơi bí tích thánh thể. Chúa hiểu chúng con lắm. Chúa thương chúng con lắm. Chúa yêu chúng con lắm. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại không nhận ra tình yêu của Chúa. Làm sao mà con nhận ra được Chúa yêu con khi mà con cứ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền mãi như thế này? Làm sao con nhận ra Chúa yêu con khi mà con cứ thất bại trong chuyện làm ăn buôn bán, làm lớn thua lớn, làm bé thua bé? Làm sao con nhận ra tình yêu của Chúa khi trong gia đình con cứ lục đục cãi cọ mãi, xô xát mãi? Nhưng chính trong những lúc đó, chính trong những lúc tối tăm nhất ấy, chính trong bệnh hoạn, tội lỗi, tật nguyền xào xáo ấy, Chúa cho chúng con thấy rõ rằng không có một giải pháp nào có thể đưa chúng con đến những thành quả tốt nhất ngoại trừ chạy đến với chính Chúa. Vì Chúa đã nói với chị Thánh Faustina rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi đến với lòng thương xót của Chúa. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa đã nói thế, Chúa đã hứa như thế. Vậy thì hôm nay chúng con đến với Chúa đây, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Vì ngoài Chúa ra, không còn nguồn hy vọng nào. Vì ngoài Chúa ra, không còn niềm cậy trông nào. Vì ngoài Chúa ra, không còn một tình yêu nào tuyệt đối. Như Chúa đã yêu chúng con, vậy thì chúng con không còn con đường nào khác, không còn cách nào khác, chỉ còn một con đường đúng đắn duy nhất, chỉ một cách hữu hiệu nhất là chạy đến với tình yêu của Chúa, được biểu lộ, được tỏ hiện tuyệt vời nhất nơi bí tích thánh thể. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin đón nhận chúng con, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, xin cho chúng con biết đến với Chúa trong những lúc buồn tủi nhất, những lúc sầu khổ nhất, những lúc đớn đau nhất, những lúc cô đơn nhất, vì chỉ có Chúa là nguồn hy vọng, nguồn trông cậy duy nhất mà thôi. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Mời anh chị em đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang hiện diện ở đâu? Hiện diện ở đâu? Trước Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta thấy một Chúa đầy tình yêu thương, một Thiên Chúa mà nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa yêu thương chúng ta. Ta có yêu Chúa không?
Có.
Ai yêu Chúa giơ tay? Ai yêu Chúa giơ tay? Vâng. Nhưng mà ai yêu trước? Chúa yêu ta trước hay là ta yêu Chúa trước? Chúa yêu ta trước. Chúng ta vẫn hát bài hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con.
Một tình yêu không bờ bến. Này con biết đây chỉ bao bền.
Lòng từ ái Chúa vô biên.
Rồi vô câu phiên khúc ta mới càng nghe rõ hơn. trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. Trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Người làm cha làm mẹ ở đây, ai đã được diễm phúc làm cha làm mẹ giơ tay. Đồng quá. Và khi chị em làm cha làm mẹ, chúng ta thấy rằng là mình mong ước khao khát có được một đứa con. Và khi mà đứa con ấy bắt đầu được hình thành ở trong lòng dạ của người mẹ, thì tình yêu của người cha, người mẹ đã yêu thương đứa con đó rồi, đúng không ạ? Trước khi nó được tạo dựng, có nghĩa là hai người nam, người nữ kết hợp với nhau thành một, và hoa trái của tình yêu giữa người nam, người nữ trong bí tích hôn nhân, hoa trái của tình yêu ấy là gì? Là đứa con. Hoa trái của tình yêu ấy là đứa con. Cho nên chúng ta không có quyền mà giết chết cái sự sống đó được. Vậy mà ngày hôm nay anh chị em thấy người ta giết chết sự sống ấy một cách quá dễ dàng, đúng không ạ? Và thậm chí là người ta còn khuyến khích nữa, người ta còn cho phép. Và bây giờ còn có những đạo luật là phải ép những người khác, ép những tổ chức khác, là phải khuyến khích, là phải hỗ trợ, là phải ủng hộ, có khi là phải giúp đỡ cho cái việc phá thai, cho việc giết người nữa, đúng không? Đúng không ạ? À, thì ta mới thấy được rằng là vậy thì giữa người nam và người nữ, khi họ yêu thương nhau, họ đến với nhau trong bí tích hôn phối, thì hoa trái của tình yêu ấy là đứa con. Thì tại sao mà lại giết chết cái bào thai ấy, giết chết cái đứa con ấy trước khi nó được thành một con người thực sự? Sự sống đã có rồi, sự sống đã có rồi. Mà nó kỳ lạ một cái chỗ đó là người ta tôn trọng súc vật, tôn trọng cây cỏ, đụng vào con chó hoặc là đụng vào con vật có khi còn phải đi tù, phải không? À, thế mà người ta lại thản nhiên giết người một cách rất là vô tâm. Tại sao vậy thưa anh chị em? Tại sao như thế? Ta thấy nó nghịch lý ở cái chỗ đó. Ngọn cọng cây, ngọn cỏ, thậm chí là không được dẫm lên cái ngọn cỏ mà, phải không? Đi là phải tránh, không được dẫm lên ngọn cỏ. Rồi cái con chim cũng không được bắt nó mà. Rồi con cá mà câu cũng phải cỡ nào đó mới được câu, chứ còn nó mà không đúng kích cỡ là phải thả nó xuống mà. Thậm chí mà câu nó lên con cá đó thì cũng phải là câu nó lên và bắt nó, chứ không được hành hạ con cá là giật để cho nó xích môi xích mép ra, đúng không? Đấy. Và có khi là còn bị phạt, bị tù vì là dẫm lên ngọn cỏ, vì là bẻ một cành hoa, vì là bắt một con chim, vì là câu một con cá, và nhất là vì là đánh một con chó. Vậy mà con người ta, cái sự sống nó mong manh ở trong bụng mẹ, nó có tội tình gì đâu, phải không? Nó đâu có tội tình gì đâu. Mà sao người ta nỡ lòng nào người ta bóp chết cái sự sống ấy là sao? Nó không có gì để tự vệ cả, không phải bảo vệ nó hay sao? Vậy thì ta đã thấy được rằng là con người ta đã không có tình yêu thương với con người. Trong khi Chúa của chúng ta, trước khi tạo dựng đất trời thì Chúa đã yêu con. Làm sao ta biết? Tại vì Chúa dựng nên đất trời, dựng hết tất cả mọi sự đó để cho con người. Cái vũ trụ vạn vật này Chúa tạo dựng là để cho con người, thưa anh chị em, để cho con người làm bá chủ vạn vật này. Vì tình yêu thương mà Chúa dựng lên, để cho con người được hưởng dùng, để cho con người được hạnh phúc, để cho con người được bình an, để cho con người được yêu thương, để cho con người được sung sướng. Khi Chúa yêu thương con người đến mức độ như thế đó, vậy mà con người ta lại không yêu thương nhau là sao, thưa anh chị em? Cho nên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cứ nhìn vào Chúa, tôi thấy Chúa ơi, Chúa yêu thương con quá đi, Bao nhiêu lần con tội lỗi, bao nhiêu lần con phản bội Chúa, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ ban cho con sự sống, Chúa vẫn cứ ban cho con hết ân huệ này đến ân huệ khác. Con đáp đền lại tình yêu của Chúa như thế nào? Chúa chỉ cần chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa thôi. Chúa chỉ cần chúng ta mở lòng ra để cho Chúa yêu thương ta, và ta nói được với Chúa rằng lạy Chúa, con nhận rằng Chúa yêu thương con. Con nhận rằng Chúa yêu thương con. Con đón nhận tình yêu của Chúa, nhất là nơi bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu thương. Và khi ta đến với bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu thương, thì ta cũng thể hiện tình yêu thương ấy ra với nhau. Thể hiện tình yêu thương ấy ra với nhau. Mà đã thể hiện tình yêu thương ấy ra với nhau thì làm sao lại bóp chết sự sống được? Làm sao lại làm khổ nhau được? Phải không ạ? Chúa nói ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào, sống sung mãn. Chúa muốn ta sống dồi dào, Chúa muốn ta sống hạnh phúc, chúng ta muốn sống sung sướng. Chúa không hề dựng nên ta rồi để cho ta phải lang thang vất vưởng thế này thế kia. Nếu có lỡ lang thang vất vưởng, nếu có lỡ đi lạc thì ai đi tìm? Ai đi tìm? Chúa đi tìm. Chúa đi tìm ta. Ta có khả năng đi tìm Chúa không? Chỉ đi tìm cái gì thôi? Tìm tiền. Mà lại thích đi tìm tiền ở đâu?
Casino.
Đúng như thế. Thích đi tìm tiền mà tìm tiền ở casino. Mà tìm có được không? Càng tìm càng mất. Rồi càng mất lại muốn đi tìm. Rồi càng tìm càng mất. Có ai đã làm giàu nhờ đi casino không, giơ tay? Có ai không ạ? Không ai cả. Vậy mà ta cứ lao vào ta đi tìm. Ta cứ lao vào ta đi tìm cái đồng tiền đó ở trong casino ấy, mà biết rằng càng tìm càng mất. Mà càng mất thì ta lại muốn gỡ gạc, ta lại đi tìm. Rồi càng tìm càng mất. Ta thấy không? Đúng không ạ? Đúng không? Đúng. Đúng không bà? Đúng. Bà có đi không?
Dạ, các cậu đi.
Có đi. Nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 70, 70 mấy tuổi rồi.
70 mấy tuổi rồi. Rồi một tuần bà đi mấy lần?
Dạ, con đi 1 lần.
Tuần đi 1 lần.
Đi 1 lần thất bại thôi.
Hả?
Đi 1 lần thất bại.
À, bà mới đi có 1 lần rồi thất bại, rồi có đi nữa không?
Không.
Hả?
Dạ, không.
Mất bao nhiêu?
Dạ, 500.
Mất 500. Ta thấy bà rất là thành thật. Đi đúng 1 lần. 1 lần mất 500. Rồi có đi nữa không?
Không.
Rồi bà nói kinh nghiệm của bà coi, đi vô đó nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người vô đó làm sao.
Thua hết.
Vậy thì có nên đi không?
Dạ không.
Vậy thì nên đi đâu?
Dạ, đi nhà thờ.
Rồi cho mày tặng tay đi chị em. Rất đơn giản. Rất đơn giản và rất chân thành. Bà giờ đã 70, đi vào casino 1 lần mất hết 500 và quyết tâm là bây giờ không đi nữa, không đi vào casino mà đi, chỉ đi đâu? Đi nhà thờ, phải không?
Dạ.
Đi nhà thờ. Rồi thì mình mới thấy được rằng là rất nhiều lần mình lầm đường, mình lạc lối. Rất nhiều lần mình lầm đường, mình lạc lối, và Chúa vẫn cứ đi tìm, đi kiếm, đi cứu, đi chữa. Nhiều lắm. Lúc nãy tôi gặp một người anh em, gặp nhau tôi thấy quen quen. Ấy, cha không nhận ra con à? Nhìn một hồi thì nhận ra, tay bắt mặt mừng, nhận ra người anh em ấy. Và thấy người anh em ấy kỳ này để khỏe mạnh rồi. Lúc trước tôi gặp ở Việt Nam thì đi về phải có người dìu, mặt thì xanh như tàu lá chuối, không còn một tí sức lực nào, thể thở hổn hển, da tái mét và yếu lắm. Bảo cha con về đây là bác, chắc là con về để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau, chứ không hy vọng gì sống. Vì bên kia bác sĩ lắc đầu. Rồi anh ấy đến, chúng tôi cầu nguyện, rồi chúng tôi chia sẻ với anh. Rồi sau đó anh cứ tiếp tục, anh đến anh cầu nguyện. Và càng ngày thì tôi thấy rằng da anh càng bớt tái đi, càng ngày tôi thấy anh càng đứng vững hơn đi. Và càng ngày tôi thấy rằng là cái hơi thở và cái sức sống ấy, nó bắt đầu nó phục hồi ở trong anh. Rồi lúc nãy gặp lại, nói sao? Bảo kỳ này con khỏe nhiều rồi cha. Rồi anh cảm nghiệm như thế nào? Nói thưa cha, nhiều khi là con phải cảm ơn Chúa đã gửi cái căn bệnh đấy đến cho con. Chính qua cái căn bệnh ấy mà con nhận ra Chúa. Cho nên khi mà con ốm đau bệnh tật như vậy, con thấy thất vọng, con thấy chán nản, con thấy mọi sự đều không có nghĩa gì cả. Trong khi đó, trước đó, con là một người làm ăn thành công lắm. Ở đây ai cũng biết, nhiều tiền lắm. Và cũng ăn chơi xả láng lắm, chẳng có tiếc tiền tiếc của gì cả, cứ chơi cho là phí sức, thỏa chí. Rồi đến khi mà con chẳng nghĩ đến ai cả, chẳng biết chia sẻ với ai cả, chẳng biết nghĩ đến người nghèo, chẳng biết nghĩ đến Chúa nữa, và chỉ nghĩ rằng là do sức của mình thôi. Nhưng mà đến khi mà bệnh như vậy, đi không nổi mà, cầm chén cơm lên mà ăn không được nữa mà, bước không nổi nữa mà, phải nhờ người dìu, người chăm, người sóc, lúc đó con mới thấy rằng mọi sự đều không có nghĩa lý gì cả. Và lúc đó cận kề cái chết, con đã có thể thấy được cái cuộc sống đời sau trong một cơn mơ, thấy được như địa ngục, thấy được cuộc sống đời sau trong một cơn mơ mơ sảng như vậy. Lúc mà cận kề giữa cái sống và cái chết, thì lúc chính cái lúc đó Chúa cho con thấy được cái giá trị của sự sống. Chính lúc đó Chúa cho con thấy được tình yêu của Chúa dành cho con như thế nào khi Chúa ban cho con có được sự sống, khi Chúa ban cho con có được sức sống. Ấy vậy mà, lúc con có sức sống, lúc sự sống đang ở trong con không biết trân trọng, không biết quý nó. Và con tiêu hao trong chuyện làm ăn buôn bán, được có tiền lại lao vào chuyện ăn chơi, trác táng đủ thứ hết. Bây giờ, Chúa cho con nhận ra được rằng chỉ có Chúa mới thực sự là sự sống đích thực. Chỉ có Chúa mới thực sự là bình an và hạnh phúc thôi. Còn tất cả tiền tài, danh vọng, chức tước, rồi những cuộc ăn chơi, giống như bà là vô có một lần, còn nhiều người khác là vô tới, nãy một người kể tôi là vô 3 ngày 3 đêm liền, liên tục 3 ngày 3 đêm liền, mà mất cả bao nhiêu tiền mà vẫn chẳng có tìm được một cái đồng nào, vẫn tay trắng. Thế thì con mới nhận ra được rằng là nếu mà không có Chúa thì cuộc sống của con nó sẽ vô nghĩa lắm. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu là những gì mà con tiêu xài, nó trở thành vô nghĩa hết. Còn bây giờ con thấy rằng mình có Chúa rồi, mình biết trân quý sự sống của mình, mới thấy được rằng nguyên cái sự sống, cái sức khỏe mà Chúa đang ban cho mình, đó là cái ơn lớn lắm. Mà có khi ta còn khỏe ta không nhận ra, có khi gần chết thì mới thấy, đúng không? Gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phải không? Có những người bảo nó chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ đâu cha. Và đúng thực sự là như vậy. Có khi mình cận kề với sự chết ấy, mình mới nhận ra Chúa. Mình nhận ra Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy được tình thương của Chúa lớn lao như thế nào qua bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Ở đây ai là những người tội lỗi giơ tay? Câu trả lời rất đúng. Người nào cũng có tội hết trơn, chị nói. Mà đúng như vậy. Mà người mà tội lỗi mà rõ ràng nhất, nhiều nhất mà giơ tay cao nhất là ai, anh chị em biết không? Tôi đây chứ còn ai. Giống như trò chơi xưa, ta đây chứ còn ai, thì tôi đây chứ còn ai. Vì thưa anh chị em, chúng ta ai cũng là những con chiên hoang đàng, con chiên lạc, phải không? Đã một lần trong cuộc sống mình đã đi lạc, đã một lần trong cuộc sống mình đã đi hoang. Cho nên là anh chị em đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em nhìn thấy Thánh Thể của Chúa và nhận ra rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, người thu thuế và người tội lỗi đều lui tới để nghe Chúa Giêsu giảng. Chỉ nghe một câu đó thôi, mình thấy rằng Chúa tuyệt vời quá. Những người thu thuế, những người tội lỗi đều lui tới để nghe Chúa Giêsu giảng. Anh chị em mình cũng tới đây để lắng nghe lời của Chúa. Anh chị em mình cũng tới đây để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, một Thiên Chúa không tiếc gì với ta cả. Cho nên anh chị em, dù là người Công giáo cũng như anh chị em một số là người không Công giáo, mà anh chị em vẫn nhận biết Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Lúc nãy tôi đang đứng cầu nguyện thì có một gia đình đến nói: thưa cha, con có đạo mà vợ con thì chưa có đạo. Bây giờ con có đứa con muốn cho cháu nó rửa tội theo đạo, có được không? Được không? Được. Được. Vì hôn nhân khác đạo, trong hôn nhân khác đạo đó chúng ta sinh đứa con, thì đứa con ấy được quyền rửa tội. Vì đức tin của người cha hoặc đức tin của người mẹ bảo lãnh cho em ấy, cho nên không được từ chối rửa tội cho đứa con của những hôn nhân khác đạo. Không được từ chối. Nếu họ muốn xin rửa tội cho con họ thì bắt buộc người mục tử ấy phải giúp họ thực hiện được mong ước ấy, đó là rửa tội cho đứa con của họ, dù đó là hôn nhân khác đạo. Vì đức tin của người cha hoặc là đức tin của người mẹ là Công giáo bảo lãnh cho cái đứa bé ấy, bảo lãnh cho con chiên đó. Ta thấy được là giáo hội, là mẹ đầy lòng thương xót. Cái điều quan trọng là những người trong giáo hội, những người thực thi quyền bính, những người thực thi cái nhiệm vụ mục tử, có làm cho những con chiên nhận ra được lòng thương xót của Chúa hay không. Cho nên nếu người ta đến thì phải tìm mọi cách để mà giúp cho họ thực hiện được cái mơ ước, nguyện ước ấy, đó là cho con của họ được rửa tội. Rồi sau đó cái người vợ nói: thưa cha, con muốn rửa tội được không? Bảo: tốt quá con, được chứ. Nhưng mà bây giờ con không biết là đi học ở đâu bây giờ, không biết là ai giúp con bây giờ. Bảo: vậy chúng con đã nhập vào giáo xứ nào chưa? Dạ thưa, chưa, chúng con chẳng biết gì cả, không biết mình thuộc về giáo xứ nào, không biết mình ở đâu, không biết mình như thế nào, cũng không biết là phải làm như thế nào nữa. Tôi nói: bây giờ chúng con cố gắng thuộc về một giáo xứ, rồi đến trình cho xứ ở đó hướng dẫn giúp đỡ mình. Và con chẳng biết sao cả. Thì tôi mới thấy một người anh em cũng người Công giáo đang đọc kinh to lắm. Tôi mới nói: anh lại đây thì tôi nhờ một chút. Bảo: có gì cha? Đây có một con chiên. Con chiên nó đi lạc. Con chiên nó đi, nó đang là muốn quay trở về, mà bây giờ không có ai đón nhận, không ai hướng dẫn nó. Bây giờ anh là người Công giáo, mình có nhiệm vụ là hướng dẫn giúp đỡ cái con chiên này để nó biết đường, nó quay trở về. Nếu anh chị em gặp trường hợp như vậy, anh chị em có làm không? Có không? Hiếm lắm á. Thưa cha, con bận lắm. Thưa cha, con không biết gì mà dạy. Ta hay đưa hai lý do. Một là con bận lắm, hai là con đâu biết gì mà con dạy. Để mình khước từ. Để mình khước từ. Trong khi đó Chúa thì đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Còn con chiên nó đến nó tìm mình thì mình lại khước từ. Có thấy lạ lùng không? Có thấy là tâm lòng của Chúa phải nát tan như thế nào khi thấy những con chiên của Chúa mà lại khước từ nhau không? Đúng không ạ? Chúa đi tìm, đi kiếm, rồi Chúa cứu chữa. Tin mừng hôm nay nói là tìm được con chiên rồi thì con nắm cổ nó lôi về không? Mày đi à, đi đây. Mày đi, chứ bây giờ mày về đây. Có không? Không, nhưng mà Chúa ấm, Chúa bồng, Chúa vác lên vai, Chúa nâng niu cái con chiên ấy. Và khi mình thấy cái con chiên nó lạc thì nó có sạch sẽ gì không? Con chiên mà nó đi bụi đời thì nó có thơm tho gì không? Con chiên mà nó đã đi hoang như vậy, nó có béo tốt gì nữa không? Không. Tốt gì nữa mà tốt? Tốt ở đâu mà tốt bây giờ? Chắc chắn là nó không có thơm tho gì rồi. đúng không? Cho nên ôm cái con chiên đó là phải chấp nhận những cái mùi không được thơm tho gì rồi. Thứ hai nữa là con chiên đó nó không có sạch sẽ gì không? Không sạch sẽ. Cho nên ôm con chiên đó là phải chấp nhận là nó dơ rồi, đúng không? Chấp nhận cái mùi nó không thơm, chấp nhận là quần áo nó không sạch, nó dơ. Rồi thứ ba nữa là con chiên đó nó không có xinh xắn, nó không có dễ thương nữa, bụi đời rồi, đi hoang rồi, ngủ bụi rồi. Cho nên là xương sống, xương sườn có khi nó lòi ra rồi. Cho nên là khi mặt mũi nó hốc hác rồi, nhìn nó như là có khi như là ma cô rồi. Không xinh xắn, không đẹp đẽ, không thơm tho, không béo tốt. Ấy vậy mà Chúa lại đi tìm kiếm, rồi Chúa cứu chữa, rồi Chúa cho chai nước để uống. Cảm ơn anh. Mình mới thấy hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là như vậy. Một Thiên Chúa đi tìm, đi kiếm. Cho nên nhiều lúc tôi thấy là mình là người mục tử, mình được Chúa lựa chọn để làm người linh mục, và nối bước chân của Chúa đó là phải đi tìm kiếm những cái gì hư mất. Mà đôi khi mình cứ ở trong tháp ngà thôi, đôi khi mình cứ ở trong văn phòng thôi, đôi khi mình cứ ở trong bốn bức tường của nhà dòng, hoặc là bốn bức tường của tu viện, hoặc là bốn bức tường của nhà xứ, kín cổng cao tường. Có khi con chiên đến đi tìm nó cũng khó nữa. Không phải mình đi tìm chiên mà chiên đến đi tìm. Bấm chuông rồi lại có khi còn phải chờ có người gác cửa ra, rồi có khi lại phải chờ bao nhiêu là chặng nữa mới được vô gặp, rồi gặp rồi. Thưa anh chị em, nếu mà nói thật lòng, tôi thấy có nhiều khi trước mặt Chúa phải đấm ngực lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Thật lòng mà nói, đang mệt, đang dọn bài thế này mà có người bấm chuông ra, mở cửa, mà gặp một đứa nó hốc hác, đầu tóc nó bù xù, rồi chân thấp chân cao, rồi quần ống cao ống thấp, anh chị em thấy có hứng thú gì đón tiếp không? Có hứng thú gì đón tiếp không? Cứ trả lời thật lòng, có hứng thú gì đón tiếp không? Đi đâu quá, có chuyện gì không? Đúng không? Ta thấy là một cái gì ái ngại, dè dặt. Có khi ta lại còn thêm cái chuyện đề phòng, phải không? Đề phòng. Đề phòng vì không biết là đến có khi nó xin cái gì, hay nó xin mình tí huyết. Sợ. Cho nên là mình hay đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài. Thấy cái con chiên mà nó ghẻ lở, mà nó ốm đau bệnh tật, nó đến như vậy, hoặc là đến ho sụ, anh chị em có dám lại gần nữa không? Đúng không? Rồi thấy mà con pha ra toàn là mùi rượu, chào chà, chà khỏe không? Thấy nó sắc cái mùi rượu, muốn tiếp không? Thế không ạ? Cho nên rõ ràng là với bản tính tự nhiên của con người, chúng ta lựa chọn những cái gì tốt, những cái gì đẹp, những cái gì hay, mình tìm cái đó. Còn những cái gì là hư, là mất, là dở, là hôi, là thối, là xấu, là gầy, là còm, là yếu, mình tránh xa. Vậy mà Chúa lại đi tìm kiếm, cứu chữa, Chúa vác lên vai ẵm bồng. Không những vậy mà còn về kêu mọi người đến, anh em hãy chung vui với tôi vì tôi tìm được cái con chiên mất. Và Thầy nói cho anh em biết, cả triều thần thiên quốc sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải quay trở về. Ta thấy tuyệt vời không? Ta thấy tuyệt vời không? Vậy thì tôi lại nghĩ lại bản thân mình. Khi mà ra mà gặp những con chiên như vậy, chắc chắn là mình khó mà đón tiếp họ. Trừ phi nào đó mình phải cảm nghiệm thực sự rằng Chúa thương yêu mình, Chúa xót thương mình. Thực sự cảm nghiệm được rằng lạy Chúa, con cũng tội lỗi lắm, con cũng yếu đuối lắm. Nếu mà không có Chúa trợ giúp thì bây giờ con còn te tua tàn tạ tả tơi hơn cái con chiên trước mắt con cả ngàn lần như vậy. Thì lúc đó ta mới có thể đến mà ôm lấy con chiên ấy, mà bắt tay, mà vui cười, mà hít lấy cái mùi hôi của nó, hít lấy cái mùi mà bụi đời của nó, mà dám để cho cái dơ, cái bụi, cái bẩn của nó dính vào quần áo của mình. Đúng không thưa anh chị em? Chúa không ngại ngần gì cả. Vậy mà con người mình ngại ngần. Trong khi đó nếu mà bấm chuông một cái, mình đứng ở trong mình nhìn ra, xích một cái xe hơi đời mới, mở cửa ra, bước xuống mặc đồ vest hay là một cái soire, cầm một cái sắt cá sấu, một gì đó cu si gì đó, thấy không? Rồi cái mùi nước hoa Chanel gì đó, Chanel gì đó, phải không? Mặc đồ cu si rồi nước hoa Chanel, rồi mặc toàn đồ hàng hiệu, ta thấy dễ tiếp không? Thật lòng mà nói dễ tiếp không? Trời lâu quá gặp cho đây, trời ơi, sao khỏe không ở đây? Mời ngồi uống nước, mời ngồi uống nước, rồi vân vân và vân vân. Ta thấy rõ ràng là
mấy người cao thượng dám.
Sao bà?
Mấy người mà cao thượng thì con không dám.
Ừ. Mấy người cao thượng con không dám. Bà là đứng ở phía là nhìn những người mà giàu có quá đó thì bà không có dám, không dám đến gần. Còn có khi ta thấy ui, con chiên này béo, con chiên này tốt, con chiên này thơm, con chiên này đẹp, con chiên này dễ thương, ta dễ xăm hăm hở, ta dễ săn đón, ta dễ niềm nở, ta dễ cởi mở với họ, đúng không? Và như vậy ta mới thấy được tấm lòng của Chúa. Và Chúa nói rằng những cái gì mà ghê tởm trước mặt người đời, cái đó lại là cái gì xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Cái sự mà rồ dại trước mặt người đời lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Điều mà mọi người coi là trọng vọng thì đối trước mặt Thiên Chúa chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng nghĩa lý gì cả. Cho nên đi theo Chúa là anh em mình chấp nhận đi vào cái con đường ngược, lội ngược dòng. Phải lội ngược dòng. Biết lội ngược dòng là sao không? Biết không? Nước nó đang chảy xuôi như thế này mà ta cứ lội ngược lên như vậy, nó cứ cản. Ta lội lên mệt lắm. Thôi buông luôn, xôi theo dòng đời, thấy nó thảnh thơi. Thấy người ta chơi tao cũng chơi, thấy người ta ăn tôi cũng ăn, thấy người ta đánh bài tôi cũng đánh bài, thấy người ta nhậu tôi cũng nhậu, thấy người ta tìm đến người giàu tôi cũng tìm đến người giàu. Tôi dễ xuôi theo dòng đời. Nhưng mà đi theo Chúa chấp nhận lội ngược dòng, chấp nhận những cái nghịch lý trong cuộc sống. Giống như là Kinh Hòa Bình ta vẫn hát ấy, lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem un vui đến chốn u sầu. Toàn thấy ngược thôi, phải không? Toàn thấy ngược thôi. Mà chúng ta đi theo Chúa là đi vào những cái ngược đời như vậy, những cái nghịch lý như vậy, lội ngược dòng như vậy đấy. Rồi tìm yêu mến người, tìm hiểu biết người, tìm ai yêu, tìm gì đó, toàn là như vậy thôi, cứ đi ngược cái vậy thôi. Tìm yêu mến người là hơn được người yêu mến, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm tha thứ cho người hơn là được người thứ tha. Cứ đi ngược đời như vậy, lội ngược dòng như vậy, mà ta thấy rằng chính Đức Giêsu đã đi vào cái con đường ấy, đã lội ngược dòng như vậy đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh chị em nhìn vào Chúa Giêsu Thánh Thể, ta càng thấy Chúa lội ngược dòng, ta càng thấy tình yêu của Chúa là những cái tình yêu mà con người ta thấy khó mà theo được. Nếu ta không cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, thực sự đúng là khó mà theo. Nếu mà khôn ngoan theo kiểu thế gian, tính toán theo kiểu thế gian ấy, thì chẳng có ai mà dạy gì đi theo Chúa, chẳng có ai dạy gì làm cái công việc mà Chúa làm, chẳng có ai dạy gì sống như Chúa sống, đúng không ạ? Tính theo kiểu thế gian. Mà Chúa nói rằng trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong ta các con sẽ được bình an. Cho nên chị em nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể và thấy được rằng những gì là nghịch lý thì Chúa đã thực hiện nơi bí tích Thánh Thể. Có ai mà lấy thịt máu mà cho chúng ta ăn đâu, mà có phải là ta xứng đáng gì để Chúa yêu đâu, mà Chúa vẫn cứ yêu đấy, mà Chúa vẫn cứ ở đấy chờ đợi ta ngày này qua người khác nơi bí tích Thánh Thể đấy. Có thấy lạ lùng không thưa anh chị em? Có thấy rằng một Chúa Giêsu Thánh Thể yêu thương ta đến mức độ mà không tiếc gì cho ta, không tiếc gì bản thân Ngài, dù là ta tội lỗi, dù ta yếu đuối, không nghĩ là vác lên vai bế về mời bà con đến chung vui ăn mừng với tôi, mà cái bữa tiệc ấy Ngài dọn cho ta ăn món gì? Ăn món gì? Ta quay trở về với Chúa, Chúa đãi ta một bữa tiệc thịnh soạn, gọi là đặc sản đó. Món gì biết không?
Thánh thể Chúa.
Món gì?
Món Thánh Thể Chúa.
Bà nói to lên.
Món Thánh Thể Chúa.
Một tràng hoa tay thật to thưa anh chị em. Cảm nghiệm sâu xa là như vậy. Chúa đãi cho chúng ta một món tiệc là chính, Thánh Thể của Chúa. Chúa đãi cho chúng ta một món tiệc là chính, lời của Chúa. Tội lỗi như vậy, yếu đuối như vậy, quay về mà được Chúa vui mừng, Chúa đón tiếp ta và Chúa thiết đãi ta một bữa tiệc là chính, Thánh Thể của Chúa, là dấu chỉ cho bữa tiệc thiên quốc mà hạnh phúc nước trời đang chờ đón ta. Nếu anh chị em một lòng một dạ quay trở về với Chúa, một lòng một dạ nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ yếu đuối, con khao khát được Chúa yêu thương, con khao khát được Chúa tha thứ. Và rồi khi mình được Chúa yêu thương, mình được Chúa tha thứ rồi, mỗi người chúng ta cũng nối bước chân của Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất đi. Thưa anh chị em, chúng ta dễ đi tìm kiếm những cái gì mà đẹp lòng ta, phải không? Những cái gì ta thích, những cái gì ta muốn, ta tìm cho bằng được. Nếu không thích tiền, có ai vào sòng bài làm gì không? Đúng không? Vì thích tiền thì ta mới đi tìm tiền ở trong sòng bài, cứ ngỡ rằng đem cái đồng tiền của ta ra thì sẽ kiếm lại được nhiều tiền. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùng. Chẳng có ai làm giàu làm có bằng cái đồng tiền bài bạc được cả. Vậy mà người ta vẫn cứ lao vào, người ta đi tìm. Trong khi đó Chúa của chúng ta đi tìm kiếm những gì đã hư mất để Ngài đưa về, Ngài yêu thương, Ngài vỗ về, Ngài chăm sóc. Vậy một khi ta đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương ta như vậy thì cũng hãy đi tìm những gì hư mất đi. Anh em mình có lỗi lầm, anh em mình có thiếu sót, anh em mình có sa ngã, anh em mình có yếu đuối, ta đừng ruồng rẫy, ta đừng khinh khi, nhất là đừng loại bỏ. Và tuyệt đối đừng bao giờ có thành kiến về anh em. Này, nói như vậy là nó không còn hy vọng gì nữa. Bà này như vậy là hết thuốc rồi. Ta có thành kiến về người nào, ta không có muốn lại gần, ta không muốn tha thứ, ta không có muốn đón nhận. Vì đã có thành kiến về người đó rồi là ta chặn mọi cái cửa, không cho họ con đường sống, không cho họ một lối thoát. Chúa thì đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Còn ta, mày đã hư, ta cho mày mất luôn. Mới hư thôi, ta đã cho mất luôn rồi, phải không? Cho mày mất luôn, đoạn tuyệt luôn, khai trừ, loại trừ. Ta thẳng tay, ta sát phạt, ta hạ người ấy không một chút thương tiếc. Không một chút thương tiếc. Vậy mà ta vẫn cứ đến với Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Chúa bảo, ta thương xót con rồi, ta tha cho con rồi. Con có xót thương anh em con không? Con có tha thứ cho anh em không? Lạy Chúa xin tiếp nhận con. Ta tiếp nhận con rồi, con có tiếp nhận anh em của con hay không? Nơi Thánh Thể Chúa có loại trừ ai đâu. Ai là người tội lỗi đến đây Chúa có bảo sạch chưa mà đến? Chúa có khám vé không? Chúa có xa cha xíu lịch khi mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không? Chúa có hỏi là tội cỡ nhiều không? Có không? Không hề. Ai cũng đến, hãy đến mà ăn, hãy đến. Chúa chỉ mời gọi hãy đến. Còn ta, mình đã không mời người ta đến, mà người ta đến với mình còn nỡ lòng nào mình loại trừ là sao? Mình còn nỡ lòng nào mình khai trừ người ta là sao? Không cho người ta quay trở về là sao, thưa anh chị em? Vậy thì tại làm sao mà gọi là sống thánh thể được? Làm sao gọi là yêu mến thánh thể được? Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương chúng con, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng con, để chúng con cũng biết yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như Chúa yêu chúng con. Chúa đã tha thứ cho chúng con thế nào, chúng con cũng biết tha thứ cho nhau như vậy. Chúa đã đón tiếp chúng con thế nào, chúng con cũng biết đón tiếp nhau như vậy. Mời chị em đứng.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khấn năn. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con đâu có trở về đâu, tự con chẳng có thể nào trở về được nếu Chúa không đi tìm con. Tự con chẳng có thể bước đi được nếu Chúa không đến với con, vác con lên vai. Tự con chẳng có thể đến với Chúa được nếu Chúa không lôi kéo, không kêu mời con. Vâng, con trở về với Chúa. Trở về không phải như bài hát Anh trở về trên đôi nạng gỗ hay trên chiếc băng ca, nhưng chúng con trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng con trở về trong vòng tay yêu thương của anh em, những người anh chị em khác biệt với chúng con trong hoàn cảnh sống, trong môi trường sống. Người thì giàu, kẻ thì nghèo. Người thì khỏe mạnh, kẻ thì ốm đau. Người cao, kẻ thấp. Người xấu, kẻ đẹp. Người thì ăn nên làm ra, kẻ thì đang thất bại, thất bát. Người thì đang hạnh phúc trong tình yêu, kẻ thì đang tan nát cõi lòng vì bị người yêu ruồng rẫy, vì bị thất tình, vì bị phụ tình. Chúng con là những con chiên như vậy đấy Chúa ạ. Chúa nâng niu từng con chiên một. Này con ốm đau, này con bệnh tật. Chúa chăm sóc từng con chiên một. Này con chiên đang bị thất vọng, đang bị chán nản, đang ngã lòng. Chúa vẫn kêu mời, Chúa vẫn nâng đỡ, Chúa vẫn chở che, Chúa vẫn mở tấm lòng để đón tiếp từng con chiên một. Từng con chiên một. Từng con chiên một. Chúa ơi, con đây, con chiên hoang đàng của Chúa đây, con chiên tội lỗi của Chúa đây, con chiên bệnh tật yếu đau của Chúa đây, con chiên đã nhiều lần xa lìa tình yêu của Chúa đây. Hôm nay con quay trở về với Chúa. Xin Chúa hãy băng bó những vết thương tâm hồn của chúng con, những vết thương rỉ máu vì hận thù, vì giận hờn, vì ganh ghét, vì ganh tị. Những vết thương vì bị hiểu lầm, vì bị nghi ngờ, vì bị hiềm khích, vì bị bêu rĩu. Chúng con nhiều lần đã nhục nhã lắm, nhiều lần ê chề lắm, nhiều lần chúng con không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Vậy mà Chúa vẫn nhìn đến chúng con. Không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, Chúa vẫn nhìn con. Chúa vẫn chăm chú nhìn con bằng ánh mắt yêu thương của Chúa. Đến với ta, con ơi, hãy đến với ta đi. Người ta bỏ con, người ta ruồng rẫy con, người ta khinh chê con, người ta mạ lị con. Ngày xưa ta cũng vậy. Ngày xưa ta cũng đã từng bị mạ lị, từng bị phản bội, từng bị bêu rĩu, từng bị chê là dại dột, và ta đã bị người ta lột trần chuồng ra, nhục nhã ê chề và chết đau thương trên cây thập giá. Con có biết không? Con có thấy không? Ngày hôm nay những nỗi đau của con cũng là nỗi đau của ta, những nhục nhã ê chề của con cũng là những nhục nhã ê chề mà ta đã hứng chịu. Hãy đến với ta, con ơi, hãy đến đi. Ta đón nhận hết, ta đón nhận hết. Ta đã đi tìm bao nhiêu năm rồi, hôm nay ta mới gặp được con. Ta đã kiếm tìm con bao nhiêu ngày tháng rồi, hôm nay con đã trở về. Thôi đừng đi hoang nữa con à, hãy trở về với tình yêu của ta đi. Này thánh thể của ta, ngày ngày vẫn đợi chờ con. Hãy đến với thánh thể. Hãy đến với tình yêu của ta nơi bí tích thánh thể. Hãy đến để mà nhận lấy sự sống. Vì ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ có được sự sống đời đời.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài yêu như đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ đời con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Lạy Chúa, chúng con hát không thành lời, chúng con hát không thuộc lời, nhưng mà lòng của chúng con thì chúng con cảm nghiệm được đúng là hồng ân của Chúa bao la, đúng là tình tuyệt vời dành cho chúng con. Có khi chúng con hát rất hay, chúng con hát rất thuộc, chúng con hát rất nghệ thuật trước thánh thể của Chúa, du dương lắm, thánh thót lắm, nhưng lòng chúng con lại xa lìa tình yêu ấy. Chúng con hát chỉ để hát, hát để mà hay, hát để mà được người ta ca tụng khen ngợi. Chúa không cần những lời hát, những giọng ca như vậy. Chúa cần những lời hát, những giọng ca phát xuất từ trái tim. Vì con là con chiên lạc, con là con chiên hoang đàng, con trở về yếu đau, bệnh tật, ghẻ lở, làm sao mà con hát hay được, làm sao mà con thuộc lời được? Không, ta vẫn cần con, ta vẫn cần tiếng hát vụng về không thuộc lời ấy của con, vì ta cần tấm lòng của con. Ta hiểu tấm lòng của con. Hãy đến, hãy đến, hãy đến với ta, đến với tình yêu của ta nơi bí tích thánh thể. Và giờ đây chúng con để cho Chúa đụng chạm vào chúng con, để cho Chúa tỏ tình yêu của Chúa cho chúng con. Trong sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ. Con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con, Chúa hiểu con, Chúa hiểu con, Chúa hiểu con. Chỉ mình Chúa mới hiểu con mà thôi. Có khi chính con cũng chẳng hiểu con nữa. Chẳng ai hiểu con, chỉ mình Chúa hiểu con. Chỉ mình Chúa mới yêu thương con thật mà thôi. Và chỉ mình Chúa mới tha thứ tất cả cho con. Hôm nay con quay trở về đón nhận tình yêu ấy, và con mở lòng ra để cũng biết tha thứ cho anh em con, cũng biết đón nhận anh em con. Vì anh em cũng là chính thánh thể, là thân mình của Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa. Giờ đây, xin Chúa cho chúng con được đụng chạm vào thánh thể của Chúa. Thánh thể đã tan nát, bầm dập trên cây thập giá. Thánh thể đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì yêu thương chúng con. Máu và nước từ trái tim của Chúa trên cây thập giá đã đổ ra vì yêu thương chúng con. Xin tưới gội vào tâm hồn tội lỗi yếu đuối của chúng con để chúng con được rửa sạch. Xin tẩy đi trong chúng con những buồn phiền, những giận hờn, những ghen ghét, những tị hiềm, những thành kiến. Xin máu và nước Chúa rửa sạch, tẩy sạch tâm hồn chúng con đi. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin máu và nước từ trái tim Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con. Xin biến đổi trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương đi Chúa. Chúa, xin đến với chúng con, xin đụng chạm vào chúng con, đụng chạm vào những vết thương của chúng con, đụng chạm vào những ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của chúng con để Chúa chữa lành đi Chúa. Lạy Chúa, hãy đến với chúng con và chữa lành. Xin Chúa chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Xin Chúa hãy đến và chữa lành chúng con. Ôi, ôi máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra chúng con. Ôi máu và nước. Ôi máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rồi nguồn mạch nguồn Chúa yêu thương chúng con. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Ôi máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, là nguồn mạch nguồn Chúa yêu thương chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Ôi máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, là nguồn mạch nguồn Chúa yêu thương chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Ôi máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, là nguồn mạch yêu Chúa yêu thương chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Xin Chúa chữa lành mọi ốm đau, bệnh hoạn tật nguyền của chúng con. Xin Chúa băng bó những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa ở trong con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu? Mà Chúa đã liều mạng sống vì con. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã yêu thương chúng con. Giờ đây chúng con cúi đầu để lãnh nhận tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể, lãnh nhận phép lành với ơn chữa lành nơi bí tích tình yêu, bí tích thánh thể. Hallelujah. 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 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi còn nhớ công ơn người. Vì tình nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người. Chúng con chào Chúa, chúng con ra về. Chúng con xin Chúa về với chúng con, ở với chúng con, trong gia đình, trong nơi làm việc, trong khu xóm, trong tất cả những môi trường chúng con sinh sống, sinh hoạt, để từng lời nói, ý nghĩ và hành động của chúng con luôn luôn được Chúa hướng dẫn, luôn luôn có Chúa ở cùng. Chúng con không đóng nhà chầu rồi nhốt Chúa lại rồi chúng con ra về, nhưng chúng con mở lòng ra để Chúa ngự vào lòng con và Chúa về với chúng con. Ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình yêu Chúa như đất trời.